Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam không tiết lộ chi phí, nhưng nói thu được rất nhiều từ thượng đỉnh Mỹ-Triều. Quan chức Mỹ xác nhận Triều Tiên không đòi bỏ hết cấm vận. Ả Rập Xê Út tước quốc tịch của con trai Bin Laden. Pakistan trả tự do cho phi công Ấn Độ để tỏ thiện chí.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam không tiết lộ chi phí nhưng nói thu được rất nhiều từ thượng đỉnh Mỹ Triều. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Làm thế nào thoát khỏi cơn khủng hoảng văn hóa đọc. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thu nhập cá nhân của người Mỹ giảm lần đầu tiên trong hơn 3 năm qua, trong tháng riêng năm nay, và chi tiêu của họ trong tháng 12 đã giảm nhiều nhất kể từ năm 2009, khiến kinh tế Mỹ đi vào con đường tăng trưởng yếu trong quý đầu năm nay. Triển vọng kinh tế cũng trở nên u ám với các số liệu khác hôm 1 tháng 3, cho thấy hoạt động sản xuất của các nhà máy đã chạm đáy trong hơn 2 năm trong tháng 2. Các nhà sản xuất cho biết họ chậm có thêm đơn hàng mới, cũng như ít thuê mướn thêm công nhân. Kinh tế Mỹ đang giảm tốc khi tác dụng kích thích từ gói cắt giảm thuế 1.500 tỷ đô la và việc gia tăng chi tiêu chính phủ đang ngày càng suy yếu. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, lãi suất cao hơn, tăng trưởng toàn cầu suy yếu và những bất trắc từ việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu đang làm u ám triển vọng. Eric Winograd, kinh tế gia Mỹ cao cấp tại hãng AllianceBernstein ở New York, được hãng tin Reuters dẫn lời cho biết, suy giảm nhẹ vẫn là kịch bản khả dĩ nhất cho năm 2019. Chúng ta không nên trông đợi Fed có bất cứ hành động gì cho đến ít nhất nửa năm sau. Fed là từ viết tắt của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Bộ Thương mại cho biết, thu nhập cá nhân đã giảm 0,1% trong tháng riêng, lần đầu tiên giảm kể từ tháng 11 năm 2015 sau khi tăng 1% trong tháng 12. Bộ này cũng cho biết chi tiêu của người tiêu dùng vốn chiếm trên 2/3 hoạt động kinh tế Mỹ đã giảm 0,5% trong tháng 12. Đó là sự sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2009 sau khi tăng 0,6% trong tháng 11. Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,6% trong quý cuối cùng của năm 2018 sau khi tăng 3,4% vào quý 3 trước đó. Ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người bị chất vấn trong phòng kín trước Ủy ban Tình báo Hạ viện trong hơn 7 tiếng đồng hồ hôm 28 tháng 2, sẽ quay lại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 3 để hoàn tất việc khai chứng. Chủ tịch Ủy ban, dân biểu của Đảng Dân Chủ Adam Schiff cho biết, doanh nhân sinh ra ở Nga, Felix Sater, người làm việc trong dự án tháp Trump ở Moscow, cùng với Cohen, cũng sẽ ra khai chứng. Ông Schiff cho biết, phiên khai chứng trong phòng kín của ông Cohen rất hữu ích.
We're very grateful that he was as forthcoming as he was. We made the same admonishment that my colleague Chairman Cummings.
Chúng tôi rất cảm kích việc ông ấy đã rất thẳng thắn. Chúng tôi đã đưa ra lời chỉnh huấn mà đồng nghiệp của tôi, Chủ tịch Cummings, đã nói một cách hùng hồn hơn nhiều, rằng Cohen cần phải nói cho chúng tôi biết sự thật, toàn bộ sự thật và không có gì khác ngoài sự thật. Và không có câu hỏi nào chúng tôi đặt ra cho ông ấy không được trả lời.
Ông Cohen dường như lạc quan sau khi ông rời phòng kín.
There's not much I can say other than it was very productive. As I said, I'm committed to telling the truth.
Tôi không có thể nói nhiều ngoài việc phiên khai chứng rất hiệu quả. Như tôi đã nói, tôi cam kết nói sự thật và tôi sẽ quay lại vào ngày 6 tháng 3 để khai cho xong. Còn nhiều thứ để nói.
Những diễn biến hôm 28 tháng 2 xảy ra sau phiên khai chứng công khai cũng của ông Cohen vào hôm trước đó, mà qua đó ông đã gọi ông Trump là phân biệt chủng tộc, lừa đảo và nói láo. Ông Trump đã đáp trả trên kênh Fox News tối 28 tháng 2 rằng phiên khai chứng của ông Cohen là màn thể hiện sự gian dối khủng khiếp. Ông Cohen nhận tội đối với 8 tội hình sự hồi năm ngoái, trong đó có vi phạm luật tài chính vận động tranh cử, do có liên quan trong vụ trả tiền bịt miệng cho cô đào phim khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal. Hai người cáo buộc ông Trump có quan hệ tình ái ngoài luồng với họ. Ông Trump đã bác bỏ cả hai cáo buộc. Ông Cohen cũng đã nhận tội nói dối với Quốc hội về nỗ lực của tổ chức Trump đàm phán một thỏa thuận xây dựng tháp Trump ở Moscow.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 2 cho biết ông bỏ ngang cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với Chủ tịch Kim Jong-un ở Triều Tiên tại Hà Nội vì ông Kim yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các lệnh cấm vận. Một tuyên bố khiến phái đoàn Triều Tiên đã phải tổ chức một cuộc họp báo bất thường vào nửa đêm hôm đó để bác bỏ. Vậy, ai là người nói thật? Trong trường hợp này, có vẻ như đó là phía Triều Tiên, bởi vì những gì họ nói cũng là yêu cầu mà họ đã thúc đẩy trong nhiều tuần tại các cuộc đàm phán ở cấp thấp. Cuộc gặp thượng đỉnh Trung Kim lần thứ hai ở Hà Nội sụp đổ hôm 28 tháng 2 khi ông Trump cắt ngắn đột ngột mà không có thỏa thuận nào được ký kết. Ngay sau đó, ông Trump đã nói với báo giới rằng lý do đàm phán thất bại là bất đồng chung quanh việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Về cơ bản, họ đòi dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận, mà chúng tôi không thể làm được. Ông nói, chúng tôi phải rời bỏ cuộc họp. Vài giờ sau, hai thành viên cao cấp của phái đoàn Triều Tiên nói với các phóng viên rằng đó không phải là điều ông Kim yêu cầu. Họ nhấn mạnh rằng ông Kim chỉ đòi dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận để đổi lấy việc họ đóng cửa khu phức hợp hạt nhân chính của họ. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho nói rằng nước ông sẵn sàng cam kết bằng văn bản việc dừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Thứ trưởng Ngoại giao Cho Sun-hui cho biết phản ứng của ông Trump đã khiến ông Kim khó hiểu và nói thêm rằng ông Kim có lẽ đã mất ý chí tiếp tục các cuộc thương thảo Mỹ Triều. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã làm rõ lập trường của Mỹ. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức cấp cao với điều kiện giấu tên cho biết Triều Tiên về cơ bản yêu cầu dỡ bỏ tất cả mọi lệnh cấm vận. Tuy nhiên, quan chức này thừa nhận rằng đòi hỏi của Bình Nhưỡng chỉ là muốn Washington ủng hộ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt kể từ tháng 3 năm 2016, chứ không bao gồm các nghị quyết khác có từ trước đó một thập kỷ. Điều mà Bình Nhưỡng mong muốn, nguồn tin ẩn danh này cho biết là Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt gây khó khăn cho cuộc sống của người dân và làm trở ngại nền kinh tế dân sự của họ. Lời thừa nhận của quan chức Mỹ này cũng giống như những gì mà ông Ri tuyên bố. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt gần một chục nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, khiến họ trở thành một trong những quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất trên thế giới. Do đó, ông Kim thật sự muốn nới lỏng rất nhiều, bao gồm các lệnh cấm vận cung cấp tất cả mọi thứ từ kim loại, nguyên liệu thô, hàng xa xỉ, hải sản, than đá, dầu tinh chế, dầu thô. Tuy nhiên, ông Kim không đòi hỏi dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí vốn được áp đặt trước đó nữa, từ năm 2006, khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên. Đối với Bình Nhưỡng, đó là một khác biệt quan trọng. Mặc dù Bình Nhưỡng tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân là cần thiết để tự vệ, ít nhất vào thời điểm này, họ vẫn chấp nhận các lệnh trừng phạt nhằm trực tiếp vào vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn luôn xem việc áp đặt các lệnh trừng phạt vào các lĩnh vực thương mại khác là tàn ác và xem chúng là điểm đàm phán của họ. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên vừa kể cho biết ông Trump và các nhà đàm phán của ông xem yêu cầu đó là đi quá xa bởi vì họ đã cân nhắc rằng dỡ bỏ các lệnh cấm vận từ sau năm 2016 sẽ đồng nghĩa với việc cho Triều Tiên hàng tỷ đô la. Về cơ bản, số tiền này có thể được dùng để tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Cho dù yêu cầu của Bình Nhưỡng chắc chắn là quá táo bạo, nhưng không phải là yêu cầu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt như ông Trump nói. Yêu cầu này của Bình Nhưỡng không có gì bất ngờ. Nguồn tin từ vị quan chức Mỹ giấu tên cũng cho biết thêm rằng Triều Tiên đã đưa ra yêu cầu này từ nhiều tuần trước trong các cuộc đàm phán cấp thấp. Vào lúc này, truyền thông nhà nước Triều Tiên không hề nhắc gì đến quyết định của ông Trump cắt ngang cuộc họp mà không có thỏa thuận và tỏ dấu hiệu miền Bắc đang hướng đến các cuộc đàm phán khác. Hai nhà lãnh đạo của hai nước đánh giá cao việc gặp gỡ thứ hai ở Hà Nội đem đến một dịp quan trọng để đào sâu sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau và đưa quan hệ giữa hai nước vào một giai đoạn mới. Truyền thông nhà nước Triều Tiên viết, họ đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ vì sự phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và sự phát triển vượt bậc của quan hệ Mỹ-Triều trong tương lai.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của bán đảo Triều Tiên thống nhất, hòa bình và vượt qua khỏi thời kỳ bị Nhật Bản đô hộ từ năm 1910 đến năm 1945. Lời bình luận của ông Moon được đưa ra tại một sự kiện tưởng niệm tròn 100 năm phong trào độc lập mùng 1 tháng 3 chống lại sự chiếm đóng của Nhật đối với bán đảo Triều Tiên. Ông Moon nói về chính sách tiếp xúc với Triều Tiên của ông tại một buổi lễ chính thức đánh dấu ngày ra đời của phong trào đòi độc lập cho Triều Tiên. Ông Moon cũng nhắc tới cuộc gặp thượng đỉnh vừa kết thúc ở Hà Nội giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Vietnam, Hanoi에서의 2차 북미정상회담도 장시간 대화를 나누고 상호 이해와 신뢰를 높인 것만으로도 의미 있는 진전이었습니다.
Hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên sẽ được thiết lập chắc chắn sau khi vượt qua được nhiều điểm thắt quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai Hà Nội Việt Nam đã có những bước tiến có ý nghĩa với việc hai nhà lãnh đạo đã có cuộc đối thoại kéo dài và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau cũng như tạo dựng thêm tin tưởng. Điều quan trọng là hai nhà lãnh đạo thậm chí còn bàn tới việc thiết lập văn phòng liên lạc, một bước quan trọng hướng đến bình thường hóa quan hệ song phương.
Cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông Kim và ông Trump đã kết thúc ở Hà Nội mà không có thỏa thuận nào giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chiều ngày 1 tháng 3, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, hội đàm với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của ông Kim Jong-un là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai nhà nước, hai dân tộc, diễn ra trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020. Tháp tùng ông Kim trong chuyến thăm lần này có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-chol, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho và em gái Kim Yo-chong. Truyền thông Việt Nam cho biết hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi về việc củng cố phát triển quan hệ song phương, cũng như về những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhưng không nêu chi tiết. Ông Kim Jong-un đã đến Việt Nam bằng tàu hỏa qua ngõ Trung Quốc đến ga Đồng Đăng ở tỉnh Lạng Sơn vào ngày 26 tháng 2 và trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội để thảo luận về vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chiều ngày 28 tháng 2, ông Trump đã đột ngột cắt ngắn cuộc gặp với ông Kim và bay về Mỹ do phía Triều Tiên đòi dỡ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, điều mà ông Trump không đồng ý. Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào giữa đêm ngày 28 tháng 2 ở Hà Nội, chỉ vài giờ sau khi ông Trump đã rời Việt Nam, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết nước ông chỉ yêu cầu dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận và đã đưa ra một đề xuất rất thực tế, bao gồm dỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính của họ ở Yongbyon. Hãng tin Hàn Quốc Korean Hero hôm 1 tháng 3 nói, ông Kim có ý định cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam do ông không đạt được thỏa thuận với ông Trump vào cuộc gặp ngày hôm trước. Đài truyền hình Arian cho biết vào sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 3, ông Kim sẽ viếng lăng ông Hồ Chí Minh và kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông đã ra thông báo cấm mọi phương tiện và người tham gia giao thông đoạn từ Hà Nội đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn từ 8 giờ đến 17 giờ trên cả hai chiều đường trong ngày 2 tháng 3 để phục vụ đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2012 và là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ năm 2011. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Kim Jong-un đề ra chiến lược phát triển mới gọi là song tiến, với hai trọng tâm là phát triển kinh tế kết hợp tăng cường tiềm lực hạt nhân quốc gia. Hôm 1 tháng 3, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nói Việt Nam đã thu về được rất nhiều về uy tín, hình ảnh, quảng bá du lịch từ sự kiện Thượng đỉnh Trâm Kim lần thứ 2 tại Hà Nội. Khi báo chí hỏi về con số chi phí cụ thể và khoản thu về nhờ hội nghị thượng đỉnh này, ông Mai Tiến Dũng không cho biết chi tiết, nhưng nói rằng số tiền bỏ ra là không nhiều, tuy nhiên chúng ta thu lại được rất nhiều. Trang Soha trích lời ông Dũng nói, từ việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều lần này, chúng ta được rất nhiều và có những cái nhìn thấy được, nhưng có những cái không nhìn thấy được. Với vai trò chủ nhà, chúng ta đã đạt nhiều kết quả lớn sau hội nghị này. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm, phát huy vai trò hòa giải, dẫn dắt các mối quan hệ quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình khu vực và thế giới, ông Dũng nói. Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, đã có 218 hãng thông tấn quốc tế đến Việt Nam đưa tin với hơn 3.000 phóng viên. Việc quảng bá hình ảnh con người Việt Nam qua hàng ngàn phóng viên quốc tế tới người dân nhiều nước trên thế giới là rất quan trọng, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. Văn phòng chính phủ đã huy động các doanh nghiệp tài trợ xã hội hóa tối đa và hạn chế dùng tiền ngân sách, ông Dũng nói. Ví dụ chúng ta có 73 bot cho 56 hãng thông tấn nước ngoài thuê với giá 4.500 USA một bot, VTV đã được hưởng 3.000 đô la mỗi một bot, còn lại 1.500 đô thì văn phòng chính phủ thu để trang trải cho các chi phí khác như mua đồ ăn uống, phục vụ miễn phí ở trung tâm báo chí, báo Tuổi Trẻ trích lời ông Mai Tiến Dũng nói. Ông Dũng nói thêm rằng sự kiện này cho thấy sự tin cậy rất lớn của các nhà lãnh đạo các nước, đặc biệt là lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đối với Việt Nam về sự trọng thị và hiếu khách. Cũng trong phiên họp ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh kết quả này thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác của Việt Nam, chứng minh Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, là dịp tạo bước tiến mới trong quan hệ Mỹ-Triều. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, truyền thông trong nước nhận định rằng sự kiện lần này sẽ là một cột mốc về thương hiệu quốc gia khi lần đầu tiên Việt Nam được nhìn nhận như một trung tâm hòa giải xung đột quốc tế hiếm hoi ở Đông Nam Á, giúp phát huy tối đa lợi thế của chủ trương ngoại giao cân bằng mà Việt Nam đang tích cực triển khai. Các nhà quan sát tình hình Việt Nam chia sẻ với VOA rằng họ có nhận định khác nhau về cái được và cái mất từ việc Hà Nội đăng cai tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 27 và 28 tháng 2. Từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Như Phong trả lời phỏng vấn của phóng viên VOA An Tôn.
Tôi đánh giá rất cao về cái vai trò tổ chức của chính quyền Hà Nội và của các cấp lãnh đạo các ngành tổ chức hội nghị lớn như thế này trong một khoảng thời gian cực ngắn. Và đặc biệt là Hà Nội đã thể hiện được cái lòng mến khách, đã thể hiện được cái sự hào phóng, đã thể hiện được đặc biệt là cái ý thức trách nhiệm của người dân đối với một sự kiện lớn. Chưa bao giờ Hà Nội sạch như mấy ngày hôm vừa rồi. Không phải là các công nhân của công ty môi trường họ dọn dẹp mà tôi thấy rất nhiều tuyến phố người dân tự ra quét vỉa hè ở khu vực nhà mình nhặt lá, điều mà trước đây chưa có. Thế rồi thì hoặc là ví dụ như là có những quán cà phê người ta mang cà phê ra cho các phóng viên vạ vật đứng ngoài đường đấy uống và không tính tiền. Và qua đấy mới thấy rằng là cái Việt Nam mình, cái lòng hiếu khách thì nó vẫn rất là cao. Và có lẽ rằng là đấy họ vượt lên trên một cái suy tính gì đó về chính trị. Người dân người ta không tính đến cái chuyện ấy. Mà nếu như có tính cái gì về chính trị, về hiệu quả này khác thì đó là của các nhà lãnh đạo. Chứ còn người dân không có. Nhưng mà tôi cho rằng tuyên truyền như vừa rồi, báo chí tuyên truyền như vừa rồi, tôi cho rằng đó cũng là một sự bình thường. Và tôi thấy rằng là như thế là tốt.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang Hữu Minh chia sẻ với VOA.
Mặc dù Trung Quốc không thích nhưng mà Việt Nam vẫn đứng ra tổ chức trước cái hội nghị thượng đỉnh lần này thì về mặt quốc tế là để giúp cho Mỹ và Triều Tiên có nơi đàm phán, còn về mặt thực chất thì cũng là một cái cơ hội để mà Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump gặp nhau cho những cái nghị trình của Việt Mỹ tiếp theo. Và cái cụ thể nhất là ông Trọng đã nhận được lời mời của phía Mỹ để mà đi Mỹ trong năm nay.
Một tàu chở 2.000 tấn xăng dầu của Việt Nam đã đến Triều Tiên ngay trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị gặp nhau ở Hà Nội. Hãng tin Reuters trích dữ liệu hàng hải của Refinitiv cho biết hôm 1 tháng 3. Tàu chở dầu Vietin 01 của Việt Nam đã đến gần cảng Nampo ở phía tây bắc Triều Tiên vào ngày 25 tháng 2, chở theo 2.000 tấn xăng dầu, dữ liệu Refinitiv ghi nhận. Tuy nhiên, không chắc chắn rằng con tàu này có dỡ hàng tại cảng Nampo hay không. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên bị cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Theo thông tin hải trình mà tàu này đã đăng trước đó, thì lẽ ra tàu này sẽ giao hàng ở cảng Daesan ở Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 2. Điểm dừng trước đây của Việt Tín 01 là Đài Loan, Singapore và Bangladesh. Một nhân viên của công ty cổ phần vận tải Việt Tín ở thành phố Hồ Chí Minh, chủ sở hữu con tàu Việt Tín 01, nói với Reuters rằng bà không biết chính xác hiện nay con tàu này đang ở đâu. Bà cho biết thêm rằng công ty sở hữu hai con tàu là Việt Tín 01 và Việt Tín Lucky, và chiếc Việt Tín Lucky hiện đang ở ngoài khơi biển phía Tây Thái Lan. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Trang NK News nhận định rằng nếu đúng như tàu Việt Tín đã giao dầu cho Triều Tiên thì hành động này đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ả Rập Saudi đã tước quốc tịch của Hamza Bin Laden, con trai của thủ lĩnh đã bị sát hại của Al-Qaeda, Osama Bin Laden, theo lời Bộ Nội vụ nước này cho biết trong một thông cáo đăng tải trên tờ báo chính thức của cơ quan này. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28 tháng 2 trao thưởng $1,000,000 cho những ai cung cấp thông tin, giúp nhận dạng hoặc định vị Hamza ở bất cứ đất nước nào và gọi ông ta là một thủ lĩnh nòng cốt của Al-Qaeda. Hamza, được cho là khoảng 30 tuổi, đã ở bên cha của mình ở Afghanistan trước các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và ở với ông ở Pakistan sau khi Mỹ điều quân vào Afghanistan truy lùng các thủ lĩnh cao cấp của Al-Qaeda, theo Viện Nghiên cứu Brookings. Được Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mới của Al-Qaeda giới thiệu qua một thông điệp bằng audio vào năm 2015, Hamza trở thành một tiếng nói trẻ của nhóm khủng bố này, nơi các thủ lĩnh lớn tuổi phải rất khó khăn để truyền cảm hứng cho những chiến binh trên toàn thế giới, được nhà nước Hồi giáo kích động, theo các nhà phân tích. Hamza đã kêu gọi tấn công khủng bố ở các thủ đô phương Tây và đe dọa trả thù Mỹ vì đã giết bố của mình. Theo lời Bộ Ngoại giao Mỹ nói hồi năm 2017, xác định Hamza là một kẻ khủng bố toàn cầu. Hamza cũng đe dọa nhắm vào những công dân Mỹ ở nước ngoài và thúc giục các bộ tộc Saudi đoàn kết với Al-Qaeda của Yemen ở bán đảo Ả Rập để chống lại Ả Rập Saudi, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Osama Bin Laden bị lực lượng đặc biệt của Mỹ giết ở Pakistan năm 2011. Hamza được cho là bị giam tại gia ở Iran vào thời điểm đó. Các tài liệu thu được từ khu phức hợp mà Osama Bin Laden trú ẩn cho thấy, những phụ tá đã tìm cách đưa Hamza đoàn tụ với cha mình. Quyết định của Saudi, tước quốc tịch của ông Hamza được đưa ra hồi tháng 11, theo một thông cáo được đăng tải trên báo chính thống Al-Qura. Pakistan ngày 1 tháng 3 giữ lời hứa phóng thích phi công Ấn Độ bị bắt giữ hồi đầu tuần và giao trả cho giới chức Ấn Độ tại cửa khẩu biên giới Wagah giữa hai nước. Truyền hình Pakistan chiếu cảnh phi công Ấn Độ Abhinandan Vardhaman được hộ tống đến biên giới và sau khi hoàn thành một số thủ tục giấy tờ, ông được trả tự do và giao cho các quan chức Ấn Độ. Các quan chức quân sự Ấn Độ cho biết viên phi công đã được đưa đi kiểm tra y tế để xem có bị chấn thương do nhảy khỏi máy bay hay không. Những người có thiện ý với Vardhaman đã chờ đợi Pakistan trả tự do cho anh gần cả ngày, người mà các quan chức Pakistan cho biết đã bị bắn hạ ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm 28 tháng 2 cam kết thả viên phi công Ấn Độ với hy vọng làm giảm căng thẳng với Ấn Độ sau một tuần đối đầu quân sự ở khu vực Kashmir mà đôi bên tranh chấp. Máy bay Ấn Độ đã đi vào không phận Pakistan hôm 26 tháng 2 để thực hiện điều mà Ấn Độ gọi là cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào các chiến binh bị buộc tội đứng sau vụ đánh bom tự sát hôm 14 tháng 2 ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, giết chết 40 binh sĩ Ấn Độ. Pakistan đã trả đũa với việc bắn hạ hai máy bay Ấn Độ hôm 27 tháng 2, trong đó có máy bay của phi công Vardhaman.
Khoảng 2.000 hành khách vẫn bị mắc kẹt ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm 1 tháng 3 và sẽ mất thêm vài ngày nữa thì họ mới được về nhà sau khi các chuyến bay bị trì hoãn do cuộc xung đột mới nhất giữa Pakistan và Ấn Độ, theo các quan chức hàng không cho biết. Thai Airways International đã hủy bỏ hơn chục chuyến bay tới các thành phố của châu Âu, bao gồm London, Paris, Milan, Zurich và Frankfurt, sau khi Pakistan đóng cửa không phận của họ hôm 27 tháng 2 trong lúc căng thẳng tăng cao với Ấn Độ. Vẫn còn khoảng 2.000 hành khách, Chủ tịch Thái Airways Sumit Dambrong Chaitham nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. Theo ông cho biết, việc mắc kẹt này sẽ được giải quyết trong vòng 2-3 ngày tới. gần 5.000 người hầu hết là hành khách của Thai Airways và Eva Airways của Đài Loan, đã tranh nhau tìm các chuyến bay thay thế từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok sau khi Pakistan đóng cửa không phận hôm 27 tháng 2. Các cường quốc thế giới thúc giục các bên kiềm chế trong lúc căng thẳng leo thang sau một vụ tấn công tự sát làm ít nhất 40 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng hôm 14 tháng 2 ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, dẫn đến những cuộc không kích trả đũa từ cả hai bên. Pakistan nói không phận của họ sẽ được mở lại cho các chuyến bay thương mại vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, tức 11 giờ GMT ngày 1 tháng 3. Thái Lan là một trong những điểm đến được yêu thích nhất trên thế giới, thu hút hơn 38 triệu khách du lịch trong năm ngoái, trong đó có khoảng 6,8 triệu khách châu Âu. Các hãng hàng không cạnh tranh như Singapore Airlines đã phải điều chỉnh đường bay của họ tới châu Âu để tránh vùng không phận bị ảnh hưởng, nhưng Thái Airways không có đường bay qua không phận của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Sumet cho biết, hãng hàng không quốc gia Thái Lan cuối cùng đã được Trung Quốc cho phép sử dụng không phận của họ và nối lại các chuyến bay tới châu Âu vào đêm ngày 28 tháng 2. Thiệt hại về tài chính từ việc trì hoãn các chuyến bay vẫn đang được đánh giá và có thể được bảo hiểm đền bù, Chủ tịch Thái Airways nói. Cổ phiếu của hãng Thái Airways đã giảm xuống hơn 3% hôm 1 tháng 3 sau khi hãng hàng không nhà nước Thái Lan này thông báo lỗ 11,6 tỷ baht tương đương 367,2 triệu đô la trong năm 2018 do giá nhiên liệu tăng cao.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 1 tháng 3 không thể nhất trí với đề xuất của Nga cũng như đề xuất của Mỹ tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Dự thảo của Mỹ có được sự ủng hộ của đa số các thành viên hội đồng, nhưng bị Nga và Trung Quốc bác bỏ, trong khi bản dự thảo của Nga chỉ lôi kéo được 4 phiếu thuận. Dự thảo của Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn tình hình nhân đạo tồi tệ thêm nữa và cho phép phân phối hàng viện trợ không bị hạn chế trên khắp đất nước Venezuela. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Jonathan Cohen nói.
Với việc bỏ phiếu chống lại nghị quyết này, một số thành viên hội đồng tiếp tục che chở cho Maduro và đồng bọn của ông ta và kéo dài sự đau khổ của người dân Venezuela. Cuộc khủng hoảng do con người tạo ra này đã vươn ra khỏi biên giới Venezuela và đe dọa làm mất ổn định khu vực.
Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro không thừa nhận rằng Venezuela đang xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo và không cho phép viện trợ của Mỹ vào nước với lý do đó là cái cớ để Mỹ xâm lược quân sự. Dự thảo của Nga kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng, nhưng cũng nói thêm rằng ông Maduro cần phải phê chuẩn việc phân phối cứu trợ. Văn bản của Nga còn bày tỏ quan ngại trước đe dọa sử dụng vũ lực chống lại Venezuela. Gần một tuần trước, những người ủng hộ ông Maduro đã chặn những chiếc xe tải chở thực phẩm và thuốc men không cho vào lãnh thổ Venezuela và gây ra những cuộc xung đột bạo lực tại biên giới với Colombia và Brazil. 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Làm thế nào thoát khỏi cơn khủng hoảng văn hóa đọc.
Từ ngày 15 đến 17 tháng 2 năm 2019, Hội sách mùa xuân được tổ chức ở Hà Nội. Hoạt động văn hóa này nói riêng, cùng với sự bùng nổ ngành xuất bản nói chung, đã mang lại cảm giác rằng sách đang là một hình ảnh tích cực trong việc phát triển xã hội. Thực tế thảm hơn vậy và thảm hơn được nghĩ. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ đọc sách kém nhất trên thế giới. Theo tổng kết của Cục Xuất bản, năm 2018, ngành xuất bản tung ra gần 32.000 cuốn sách mới với hơn 390 triệu bản, tăng 20,6% so với năm 2017, đạt doanh thu 2.506 tỷ đồng. Nộp ngân sách là 187,15 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của các nhà xuất bản đạt khoảng 212,34 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2017, theo thông tin từ Vietnamnet ngày 26 tháng 1 năm 2019. Tổng quát, năm 2018, lượng sách ra thị trường tăng trên 20%, nhiều nhà xuất bản doanh thu cao, tất cả các đơn vị đều được đầu tư vốn, cơ sở vật chất và nhân sự đảm bảo hoạt động. Theo Dinh ngày 18 tháng 1 năm 2019, không chỉ có thị trường sách, hoạt động thư viện cũng có vẻ khởi sắc. Hội thảo phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới tổ chức tại Thư viện Quốc gia ngày 5 tháng 12 năm 2018 cho biết, Việt Nam hiện có một thư viện quốc gia, 63 thư viện tỉnh, 663 thư viện huyện và 3.257 thư viện xã, cùng 16.727 phòng đọc sách làng, thôn, bản, gần 400 thư viện thuộc các trường cao đẳng và đại học, 25.915 thư viện trường phổ thông, 100 thư viện thuộc các bộ ngành, viện nghiên cứu, hơn 500 thư viện và khoảng 4.500 phòng đọc sách thuộc lực lượng vũ trang.
Sách in nhiều và thư viện mọc khắp nơi nhưng người đọc ở đâu? World Culture Score Index cho biết Ấn Độ là quốc gia hàng đầu thế giới hiện nay về chỉ số đọc, với trung bình 10 tiếng 42 phút mỗi tuần. Thái Lan thứ nhì với trung bình mỗi tuần 9 tiếng 24 phút, dân Malaysia đọc trung bình 12 cuốn sách một năm. Trong khi đó, tại Việt Nam, trung bình mỗi người đọc tổng cộng chỉ có 4 cuốn sách một năm, mà con số này bao gồm cả sách giáo khoa. Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á cho biết thêm, có đến 26% dân số Việt Nam không bao giờ đọc sách, 44% thỉnh thoảng đọc và chỉ 30% đọc thường xuyên. Sách chất đống, các hội chợ sách đông, nghịt, nhưng sách vẫn nằm ngoài đường hơn là vào nhà sách. Sách ngủ trên kệ thư viện hơn là trên tay. Đi hội chợ sách cũng như là đi hội chợ hoa, ngắm nhiều hơn mua. Hiện tượng tréo cả ngõng này cho thấy sách được bán là sách gì và sách thư viện là sách thế nào. Một cách khách quan, có thể điểm lại vài nguyên nhân khiến người Việt ngán sách. Yếu tố lười đọc như một hiện tượng thời đại là không thể bỏ qua. Chưa bao giờ người ta lười đọc sách đến như vậy. Tình trạng này xảy ra ngay tại Mỹ, nơi sách được phát hành nhiều nhất trên thế giới. Với người Việt, máy tính bảng, điện thoại, Facebook đã trở thành tác nhân bồi thêm vào tâm lý chán sách. Đọc ngắn, thậm chí cực ngắn, đang trở thành một thói quen phổ biến. Ngay cả sinh viên cũng sợ đọc sách. Tuy nhiên, đổ thừa cho thiết bị số là không hoàn toàn chính xác. Sinh viên ở các nước khu vực như là Thái Lan hay Singapore vẫn ôm sách, đọc mỏi tay. Vấn đề ở chỗ là học đường trung học và giảng đường Đại học Việt Nam không tạo được một không khí học thuật. Sự thất bại của giáo dục Việt Nam là ngành giáo dục đã không mang lại được một không khí học thuật tự do và tìm kiếm tri thức tự do, để từ đó tạo cho người đọc cảm hứng đọc sách và bồi bổ kiến thức từ sách. Sinh viên đến lớp nghe giảng như học trò phổ thông, giảng viên đại học dạy chữ như giáo viên phổ thông, chẳng có gì để kích thích hứng khởi, tìm hiểu và nâng cao kiến thức. Tâm lý lười đọc càng thêm lười, một hiệu ứng lười mang tính lây lan.
Nguyên nhân thứ hai là các nhà xuất bản. Thử vào vài nhà sách lớn ở Sài Gòn sẽ thấy bội thực với những đầu sách tương tự về nội dung. Quanh đi quẩn lại cũng làm thế nào để khởi nghiệp, 7 bước đi đến thành công, 8 cách để làm giàu, 9 phương pháp mang lại hạnh phúc, 10 bài học thất bại đáng giá. Các đề tài này dù được khai thác mạnh nhưng thành công ở đâu vẫn không thấy gõ cửa và cũng chẳng có thất bại nào được rút ra, không chỉ đối với ngành sách mà với cả quốc gia. Các chủ đề khác được ưa chuộng là hồi ký, kỹ năng sống và kinh nghiệm sống, học làm người, chủ yếu in lại sách cũ trước năm 1975, quản trị kinh doanh, vân vân. Sự trùng đề tài khiến độc giả không chỉ khó khăn để chọn lựa mà còn làm họ ngán. Sự đánh hơi thị trường của các công ty sách không đủ độc đáo để tạo ra chỗ đứng riêng biệt cho từng công ty và mang lại sức bền để đi đường dài. Có khi thắng được một cuốn đã là mừng hết lớn. Sự cạnh tranh khốc liệt còn dẫn đến bát nháo, đặc biệt sách dịch, cuối cùng đưa đến một tâm lý thị trường phổ biến. Bà để bà ngắm chứ bà không mua. Sách in nhiều nhưng bán được bao nhiêu và được người đọc đón nhận hay không, rõ ràng không phải là hiện tượng nhất thời. Nó là một thực trạng có khuynh hướng kéo dài. Cần nhắc lại, năm 2014, trong 64 nhà xuất bản thì chỉ có 4 nhà làm ăn có lời và nộp thuế đầy đủ. Nguyên nhân thứ ba là sự can thiệp của cấp quản lý. Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, khẳng định quan điểm phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước. Trước đó, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành thêm quyết định số 284 QĐ-TTG chọn ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam, cũng nhằm mục đích là khuyến đọc. Như cách điều hành và quản lý đặc sệt màu sắc xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực, sách, làm sách, đọc sách cũng đã bị định hướng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chẳng định hướng nào tốt hơn là buông bàn tay lùng lá của các quyết định ra khỏi lĩnh vực xuất bản. Cho đến nay, công ty tư nhân vẫn buộc phải liên kết với nhà xuất bản mới có thể phát hành sách chứ không thể tự do làm sách, và nhà xuất bản thì phải chịu sự kiểm duyệt của nhà nước. Làm thế nào có thể tạo ra và phát triển một nền văn hóa đọc khi sự hứng thú đọc bị giới hạn trong khuôn khổ hạn hẹp bởi yếu tố kiểm duyệt chính trị?
Sự thò mũi kiểm duyệt và thao túng nội dung xuất bản đã dẫn đến hậu quả là giới làm sách không dám đầu tư đường dài, chỉ nhắm vào các thể loại mì ăn liền với những chiến dịch đánh nhanh rút lẹ để đảm bảo an toàn nguồn vốn lẫn doanh thu. Khả năng định hướng về xu hướng lẫn thẩm mỹ cho thị trường của giới làm sách đã bị triệt tiêu bởi sự định hướng chính trị của các cơ quan nhà nước. Bất chấp sự thật rằng, ngày nay người ta có thể dễ dàng tìm kiếm sách cấm trên mạng, bộ máy quản lý vẫn kiểm soát tuyệt đối nội dung sách in và sẵn sàng ban hành lệnh cấm hoặc thu hồi bất cứ quyển sách nào không phù hợp vì có những chi tiết cần được thẩm định lại. dù việc thẩm định một tác phẩm là việc của thị trường, của người đọc, của giới phê bình và không nhà nước nào có quyền thay mặt làm điều đó cả. Từ cung đàn số phận của Lộc Vàng, một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim, Petrus Ký, Nổi oan thế kỷ của Nguyễn Đình Đầu, đến The Spy Who Loved Us của Thomas Bass, từ hồi ký, sách sử, sách dịch, biên khảo, tất cả đều bị kiểm duyệt. Thị trường sách cứ thế không biết đi đâu về đâu, không dám đặt ra chiến lược dài hạn và cuối cùng không thể kích thích được tâm lý ham đọc trong xã hội. Có thể có người đặt câu hỏi rằng trong bối cảnh thiết bị kỹ thuật số đang đè bẹp thói quen đọc và như vậy cho dù không bị vòng kim cô kiểm duyệt chụp lên đầu đi nữa, thì liệu văn hóa đọc có thể hồi sinh được nổi không? Câu trả lời nên dành cho giới làm sách. Nếu được trả lại tự do, một nền văn hóa tự do mà miền Nam trước năm 1975 từng được thụ hưởng và gặt hái những kết quả rực rỡ, giới làm sách hẳn sẽ biết họ phải làm gì và làm như thế nào để phát triển và đặc biệt để giúp độc giả lấy lại niềm hứng khởi, đọc cùng sự tự do chọn lựa.
Blog của nhà báo Mạnh Kim là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lưu Bình hỏi, chào bác sĩ. Tôi là Bình, 64 tuổi, năm 1999, bị tai nạn giao thông, phải mổ sọ 3 lần. Sau đó vài năm tôi hiến máu tình nguyện và phát hiện bị nhiễm HCV. Bác có thể cho tôi biết tên thuốc đặc trị của nó. Ở Việt Nam có thuốc này và tôi được biết công ty sản xuất thuốc này chỉ cung cấp cho các bác sĩ nội nhiễm gan mật. Mong được bác sĩ giúp đỡ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm gan C. Vắn tắt thì chúng ta nên biết là cái bệnh chữa bệnh vitamin C là một điều mới mẻ và những cái thuốc của nó rất là mới và cũng khá phức tạp, cho nên thường thường là dùng bởi những cái chuyên gia về bệnh gan mật và cũng nên nhớ là những cái thuốc đó rất đắt tiền. Và sau đây tôi xin đi vào chi tiết hơn. Thì viêm gan có thể do nhiều nguyên nhân, thì nhiễm virus là một trong những nguyên nhân thường gặp gây ra bệnh ở gan. Thì viêm gan C chỉ mới được khám phá sau viêm gan A và viêm gan C chỉ mới được tìm ra vào năm 1989 là mới đây thôi. Trước đó thì người ta chỉ biết là nếu mà cái viêm gan nào không phải viêm gan A và B thì người ta gọi đó là non-A, non-B hepatitis, cho nó không có cái tên riêng. Rồi sau cái viêm gan C ra thì người ta còn tìm ra được viêm gan D, viêm gan E là Y của Mỹ đó, và cái viêm gan G thì hiện nay chúng ta cũng chưa rõ là nó có gây triệu chứng như thế nào. Thì cái bệnh viêm gan C là do virus viêm gan C hoặc là HCV gây ra. Thì HCV là một cái sợi RNA đơn. Và trước đây thì cái người bệnh viêm gan mà sau khi truyền máu thì hết 90% là do viêm gan C gây ra. Và gần đây thì với cái khả năng sàng lập lọc, có nghĩa là từ năm 1992 người ta screen rất là tốt những cái máu trước khi truyền cho người nhận, đó là chuyện xảy ra ở bên Mỹ, thì ở Việt Nam có thể chậm hơn. Và các biện pháp ngăn chặn HCV là viêm gan C chỉ mới được CDC là cái cơ quan kiểm soát bệnh tật của Mỹ đề ra từ năm 1998. Thì vì vậy tôi nghĩ là có lẽ lúc cái thời mà vì thính giả ở đây bị tai nạn thì có thể những cái chuyện mà screen máu hay là nếu mà dùng để cho những cái sản phẩm máu thì có thể là chưa được thực hiện ở Việt Nam. Hiện nay thì viêm gan C sau khi truyền máu rất hiếm ở Mỹ, thì người ta ước lượng ví dụ mình truyền 2 triệu cái bịch máu thì mới có một cái ca sẽ bị nhiễm HCV. Tuy nhiên đại đa số những cái người bị viêm gan C hiện nay là do dùng thuốc ma túy chích, intravenous drug use, hoặc là những cái người đó họ hít cocaine qua mũi và qua cái đường máu ở mũi, hay là họ đi xăm mình. và ở mức ít hơn là qua cái đường tình dục vì làm tình mà không có dùng những cái biện pháp an toàn để che chở. Thì trong số nói về cái người, chúng ta nói trước về những cái người mà bị viêm gan C cấp tính, thì chỉ có một số ít, chừng 20% là có triệu chứng mà thôi. 80% kia có thể là người ta bị nhiễm viêm gan C mà người ta không biết. Những cái triệu chứng như là buồn nôn, vàng da hay là nước tiểu rất là vàng, vàng khè hay là đau bụng ở bên phải là cái vùng gan. Phía bên phải mà phía trên của bụng thì đó là nơi là cái bộ phận gan. Thì triệu chứng nó kéo dài chừng 2 tuần đến 4 tháng. Và trong những cái số người bị nhiễm đó thì 86% hoặc là ít hơn trong tùy theo cái khảo cứu thì chừng hay là chừng một nửa là những cái số người đó sẽ trở thành là viêm gan mãn tính, là chronic hepatitis C. Và chúng ta hồi xưa chúng ta dùng cái chữ là kinh niên thì bây giờ là mãn tính. Thì tùy theo nhóm người, trẻ em thì có khả năng dứt HCV chừng 50%. Còn triệu chứng, những cái người mà họ có triệu chứng, chúng ta hồi nãy nói chừng 20% là có triệu chứng, thì những cái người có triệu chứng có khả năng tự thanh toán cái siêu vi gan loại C này cao hơn là người không có triệu chứng. Người không có triệu chứng trong tiếng Anh ta gọi là asymptomatic cases. Và sau 20 năm thì 20% của những cái bệnh nhân này sẽ bị xơ gan hoặc là chai gan. Xơ gan thì thường thường chúng ta nói theo tiếng Anh là fibrosis. Và khi mà chai gan là cái gan nó đã cứng thì gọi là cirrhosis. Thì nhất là những cái người bệnh nhân phái nam uống rượu nhiều và mắc bệnh sau khi họ đã 40 tuổi trở lên. Thì lúc mà bệnh mới bắt đầu trong thời kỳ cấp tính thì nếu mà bác sĩ định bệnh HCV thì người ta thử trong máu, người ta phát hiện ra cái RNA là cái acid nhân, ribonucleic acid của cái con siêu vi đó ở trong máu bệnh nhân. Người ta có thể phát hiện được cái RNA này vài ngày cho đến vài tuần sau khi nhiễm siêu vi này. Đó là người ta dùng cái phương pháp gọi là PCR, tiếng Anh nói là PCR, viết tắt của chữ Polymerase Chain Reaction. Và sau đó nếu mà phát hiện thêm được cái kháng thể, sau đó nếu mà thử máu và xác nhận được có kháng thể, có antibodies chống cái con siêu vi H hepatitis C virus, thì người ta lúc đó người ta xác định là cái người đó có bệnh. Và theo hướng dẫn mới nhất của Canada, vì hiện giờ thì có rất nhiều loại hướng dẫn mà cũng thay đổi rất nhanh tùy theo cái tiến bộ ở trong cái chữa trị bệnh này. Thì hướng dẫn mới nhất của Canada là cái hội của Canada về cái nghiên cứu về bệnh gan năm 2018. Thì người, đối với những cái người mà chúng ta trong một cái số dân số chúng ta muốn sàng lọc những cái người đó, chúng ta muốn screening những người đó, thì người ta dùng cái xét nghiệm kháng thể chống HCV là xét nghiệm chẩn đoán được lựa chọn. Và nếu mà dương tính thì người ta sẽ, lúc đó người ta mới xét nghiệm cái phản ứng của chuỗi HCV RNA polymerase để xác nhận là cần là có nhiễm trùng mãn tính. Và ở những cái người, ví dụ những người họ từng bị siêu vi nhiễm rồi, và họ cái cơ thể họ tự thanh toán một cách tự phát, spontaneous clearance, hoặc là do họ đã được điều trị trước đó, và những cái người nghi ngờ nhiễm trùng cấp tính thì người ta vẫn dùng cái HCV là RNA, là đi tìm cái RNA của cái con siêu vi là cái xét nghiệm sàng lọc được lựa chọn. Vì đối với riêng những cái nhóm này thì ví dụ như một cái người đó họ đã từng bị HCV rồi, mà bây giờ họ đã từng hay là do tự phát hay là họ do chữa bệnh bằng thuốc, thì những cái kháng thể của họ vẫn được dương tính suốt đời một khi đã nhiễm virus. Và lúc đó chỉ có cách là tìm cái RNA của cái con siêu vi là để cho mình kết luận là hiện giờ cái người đó có còn mang cái con siêu vi hay không. Thì theo cái hướng dẫn của Canada, thì tôi đưa ra cái hướng dẫn của Canada thay vì những nước khác là vì đây là cái hướng dẫn mới nhất. Thì bên Canada người ta khuyên nên screen thử HCV cho những cái người sinh ở giữa năm 1945 và 1975. Chúng ta đã nói ở trên là cái bệnh này mới được, cái con siêu vi mới được khám phá gần đây, và những cái biện pháp sàng lọc máu cũng mới gần đây, cho nên những cái người sanh từ 1945 cho tới 75 là những cái người có thể là lúc mà họ là lớn lên thì chưa có những cái biện pháp phòng ngừa HCV. Và những cái người sau đây cũng nên thử là những cái người có những cái yếu tố cơ nguy, mặc dù là họ không có sanh trong cái khoảng 45 cho tới 75. Cũng nên nhắc nói ở đây là trong một số guidelines của Mỹ thì người ta khuyên thử cho những cái người từ 1945 cho tới 1965 chứ không phải 75 như là Canada. Thứ nhất là những cái người trong cái bệnh sử, trong history của họ, họ có sử dụng ma túy hiện tại hoặc là trong quá khứ. Thậm chí là những cái người chỉ có dùng ma túy có một lần thôi, drug use có một lần cũng nên đi thử. Những cái người đã từng nhận dịch vụ săn sóc sức khỏe hoặc là dịch vụ cá nhân ở những cái nơi thiếu các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng. Có thể là ví dụ như một cái người là dân Canada nhưng mà họ đi du lịch ở một cái xứ y tế không có phát triển thì mấy người đó cũng nên thử. Và những cái người đã từng nhận được truyền máu hay là những cái sản phẩm lấy từ máu hoặc là những cái được cấy ghép nội tạng trước năm 1992 tại Canada. Đó là nói về Canada, có thể là ví dụ một xứ như Việt Nam, chúng ta về cái screening, về cái sàng lọc chúng ta không có được mà thực hiện sớm như là tại Canada thì có thể là chúng ta phải dời cái mức năm này lại ra về sau. Những cái người trong quá khứ hoặc là hiện tại bị giam giữ, nói nôm na là những cái người bị ở tù và hoặc là sanh ra hoặc là cư trú tại khu vực có tỷ lệ mắc viêm gan cao trên 3%. Thì những cái vùng này là những cái vùng như là Trung Đông hay là cái vùng Trung Á, Đông Á hay là Nam Á, như chúng ta thì thuộc về Đông Nam Á. Những cái người tại Australasia là có nghĩa là và châu đại dương như Australia. Và những cái người ở Đông Âu, những cái tiểu vùng ở châu Phi dưới sa mạc Sahara, những cái người ở Bắc Phi hoặc là những người Trung Đông. Nói chung là bao gồm hết những cái người mà thường đi di dân vào Canada hay là vào Mỹ. Hoặc là những cái người con của cái người mẹ bị nhiễm HCV. Những cái người bị có cái bệnh sử mà quan hệ tình dục hoặc là chia sẻ vật phẩm săn sóc cá nhân với người bệnh bị HCV. Những cái người bị nhiễm HIV có nghĩa là những cái người đó họ có khả năng ngoài cái bệnh HIV họ còn có thể bị thêm cái bệnh viêm gan C. Đặc biệt là những cái nam giới có quan hệ tình dục với nam giới và những cái người dùng thận nhân tạo dialysis và mạng tính và những cái người nếu mà thử cơ năng gan có cái chất alanine aminotransferase thì trong máu tăng cao quá mức bình thường thì những người đó người ta cũng sẽ screen xem họ có bị viêm gan C hay không. Bây giờ nói về chữa trị là cái phần chính của cái câu hỏi hôm nay. Thì vì một cái số đáng kể bệnh nhân HCV, chúng ta nói là trong một số trường hợp họ bị cấp tính, họ mới bệnh thôi, thì sẽ có một số tỷ lệ nào đó tự khắc phục được cái bệnh của họ. Và bác sĩ điều trị chỉ chữa bằng thuốc nếu họ thấy cần sau khi quan sát một thời gian. Ví dụ như người ta quan sát mấy người đó 12 tuần và người ta thử máu lại, người ta xét cái tình trạng sức khỏe người bệnh và xét những yếu tố cơ nguy đã trở thành mạng tính, để cái người bệnh đó trở thành mạng tính. Và sau đó thì đối với những cái người mà đã trở thành mạng tính thì hiện giờ theo cái hướng dẫn của Canada thì người ta chữa tất cả mọi những cái người đó. Thì trước đây là khoảng 1991 cho tới năm 2014 thì cái thuốc chính là người ta dùng là interferon hay là pegylated interferon, là đó là những cái thuốc chích trong nhiều tuần. Thì cái thuốc interferon á, cái loại chữa trị này nó kích thích những cái tế bào phòng thủ, những cái tế bào miễn nhiễm của cơ thể chúng ta, nó sản xuất kháng thể nhiều hơn để mà chống lại con siêu vi đó. Và những cái thuốc này nó gây ra những cái biến ngoài cái vấn đề nó phải chích, không có uống được và nó gây những cái biến chứng quan trọng ở mắt, ở máu, ở phổi. Và ước tính chừng 50% bệnh nhân là được chữa khỏi viêm gan C theo cái phương pháp này. Và đây là một cái lĩnh vực nó đang tiến triển nhanh, và cho nên mấy năm gần đây và sau 2014, trong vòng chừng 4-5 năm nay thì người ta dùng thuốc uống là chính. Thì những cái thuốc uống này tên gọi tiếng Anh nó là Direct Acting Antivirals, có nghĩa là những cái thuốc nó chống siêu vi trực tiếp, tác dụng trực tiếp. Và được FDA là cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Mỹ chấp nhận dùng chữa bệnh viêm gan C. Nhưng mà điểm trở ngại lớn là những cái thuốc này rất là đắt tiền. Ví dụ như cái thuốc, một cái thuốc, vì thính giả đây hỏi tên thuốc, thì có một cái thuốc là tên thương mại nó là Sovaldi, viết là S-O-V-A-L-D-I. Mà tên generic của nó là Sofosbuvir, viết là S-O-F-O-S-B-U-V-I-R. Thì nó được FDA chấp thuận tháng 12 năm 2013. Do cái hãng gọi là Gilead Sciences. Và nó giá một viên của nó là một viên là $1,000. Và nếu mà dùng trong 12 tuần thì người ta ước tính nó tốn là chừng $84,000. Một cái thuốc khác kết hợp hai cái thuốc ngoài cái Sofosbuvir, nó kết hợp thêm một thuốc nữa là Ledipasvir. L-E-D-I-P-A-S-V-I-R. Cái thuốc này tên thương mại, kết hợp lại tên thương mại gọi là Harnovi, viết là H-A-R-V-O-N-I. Thì thuốc này nó còn đắt nữa, giá nó là $94,500 cho 12 tuần. Và những cái thuốc này, cái nguyên tắc của nó là nó thuốc nó ức chế cái men RNA polymerase. Cái men này là một cái chất men mà cái con siêu vi nó cần để tổng hợp lên cái chất RNA. Và nó cần cho cái sự sinh tồn của cái con virus. Và cái thuốc đó thì người ta được chấp nhận để dùng cho viêm gan C. Mà nếu con siêu vi nó thuộc về những cái tiếp 1, 4, 5, 6, có nghĩa là nó có một cái khoảng mà nó tác dụng được rất khá rộng trong nhiều cái loại tiếp virus khác nhau. Thì ở Mỹ, giá mà những cái cơ quan bảo hiểm hay chính phủ Medicare, bảo hiểm của chính phủ như là Medicare hay là Medicaid đó, Medicare là dùng cho người già trên 65 tuổi, Medicaid là cho những cái người lợi tức thấp hay là nghèo. Thì chính phủ thường thường người ta trả cho thuốc có thể rất thấp nhiều hơn là so với cái giá chính thức mà chúng ta vừa nói. Giá vừa nói là cái giá bán sỉ, wholesale acquisition price. Và tùy theo các thương lượng ở giữa nhà thuốc và các cơ quan đại thọ chi phí, tôi nêu điểm này có nghĩa là cái giá là như vậy. Nếu mà chúng ta đi ra mua tự do thì nếu mà có thì nó rất đắt. Ngoài ra thì nếu mà qua cái hạn bảo hiểm thì nó là giá khác. Mà cũng nên mở ngoặc nói đây là thật sự là cái giá sản xuất cho cái nhà thuốc, là cái production cost nó là thấp hơn cái giá đó rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa là nếu mà để trong tương lai gần thì có thể là cái giá nó sẽ sản xuất, cái giá bán nó sẽ xuống. Tại vì để mà sản xuất những cái viên thuốc Sofosbuvir mà chúng ta vừa nói dùng trong 12 tuần lễ này, thì có thể là cái giá sản xuất, cái production cost của nhà sản xuất nó chỉ tốn kém từng tên dưới $100 mà thôi. Thì nếu mà một mai mà những cái thuốc này nó được bán ra thị trường mà không có bị ngăn chặn bởi cái thương hiệu của nó, thì có bán generic thì có thể nó rẻ hơn nhiều bây giờ. Và giá gần $100,000 mà chúng ta được niêm yết cho những cái viên thuốc này, và được nhà sản xuất giải thích là họ phải tính vào đó những cái chi phí về nghiên cứu và phát triển để tìm ra những cái thứ thuốc như vậy. Bây giờ vì thính giả đang ở Việt Nam và tôi cũng cố tìm hiểu qua sự ở Việt Nam người ta có dùng những cái thuốc này như thế nào. Thì năm 2018 ở Việt Nam tại Hải Phòng có một cái chương trình khảo cứu trên lâm sàng về cái chữa bệnh viêm gan C. Và cái công trình khảo cứu này dùng những cái thuốc sau đây để chữa bệnh viêm gan C. Và được bảo trợ bởi Viện Y tế Quốc gia của Pháp, French National Institute of Health, và cái cơ quan quốc gia về khảo cứu bệnh HIV và bệnh gan của Pháp. Thì tôi không có rõ cái chương trình này ra sao, nhưng mà hy vọng qua cái chương trình này thì có thể là cái thuốc nó không có đắt đỏ như là cái giá trên thị trường bình thường. Thì trong cái chương trình đó thì người ta cũng xài cái thuốc mà chúng ta vừa nói ở trên Sofosbuvir. Và một cái thuốc nữa là Daclastavir, viết là D-A-C-L-A-T-A-S-V-I-R. Ngoài ra người ta cũng có thử nghiệm dùng cái thuốc Ribavirin, là cái thuốc dùng trong cái phác đồ trước đây. Và trong cái trường hợp này thì người ta nói người ta thử nghiệm dùng trong vòng 24 tuần. Thì bây giờ trở lại nói cái chuyện về điều trị cái bệnh này, thì nói chung sau khi mà nhiễm virus gan C thì trong 6 tháng đầu chừng 25% của bệnh nhân có thể có cái khả năng là tự hồi phục lại mà không có cần dùng thuốc. và sau đó điều trị cái bệnh viêm gan C thường do những cái bác sĩ chuyên môn về bệnh nhiễm hay là bệnh gan phụ trách. Ở bên Mỹ thì như vậy. Và những cái cơ quan hướng dẫn chuyên môn về bệnh gan như là cái cơ quan của châu Âu về cái nghiên cứu về bệnh gan, hay là cái cơ quan ở Mỹ là Hội Hoa Kỳ về nghiên cứu bệnh gan, hay là cái bệnh nhiễm của bên Mỹ, và cái cơ quan Canada mà chúng ta vừa nói, thì những cái cơ quan này đều ra những cái phát triển, những cái phác đồ điều trị khá phức tạp, tùy theo hoàn cảnh y tế và dân số của mỗi vùng, để các bác sĩ chuyên môn áp dụng cho những cái tình huống khác nhau. Khác nhau là sao? Đối với một cái người bệnh, người ta phải tìm những cái đặc điểm di truyền của cái con virus của cái người bệnh đó. Có nghĩa là người ta phải tìm ra cái genotype của cái con HCV. Và về các biến chứng đã xảy ra, như là cái người bệnh đó họ có xơ gan hay không, hay là họ có viêm, họ có chai gan hay không, thì những cái hư hại ở trên gan đó cần được xác định một cách trực tiếp bằng cách người ta lấy sinh thiết của cái gan, hoặc là bằng cách gián tiếp, hoặc là người ta thử máu. Và về cái cơ năng của gan của cái người bệnh đó có làm việc tốt hay không, thì đó là những cái kết quả mà phải thử máu đối với người đó. Và căn cứ trên những cái dự kiện như vậy, người ta sẽ quyết định là xài thuốc nào, một thuốc hay là hai thuốc. Cho nên nó có những cái phác đồ khá phức tạp, chỉ có những cái người họ chuyên môn ở trong cái ngành về gan thì họ người ta phụ trách cái chuyện đó. Nói chung thì thuốc họ nó được dùng trong vòng từ 3 đến 6 tháng và kết quả tốt. Và như tôi đã nói là hiện giờ như trong cái hướng dẫn của Canada thì người ta khuyên người nào mà đã có định bệnh là có cái bệnh viêm gan C thì người ta sẽ chữa thuốc những cái người đó. Thì theo cơ quan y tế quốc tế là Việt Nam đang phát triển một chương trình chữa bệnh viêm gan C. Và người ta, chúng theo tôi cố gắng tìm thì tôi có chưa tìm ra là cái phác đồ điều trị áp dụng ở Việt Nam như thế nào. Và rất tiếc là tôi không có thể trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi và về cái tên thuốc chữa bệnh viêm gan C mà có thể là vị thính giả đã được bác sĩ đề nghị dùng chữa bệnh tại Việt Nam. Thì nói cách khác là hiện nay có rất nhiều thứ thuốc khác nhau dùng trong việc chữa bệnh viêm gan C, đòi hỏi kỹ năng và kiến thức của người điều trị và cũng đòi hỏi một nguồn tài chính rất cao vì những cái thuốc này rất đắt tiền. Thì tốt hơn hết, bệnh nhân nên hỏi các bác sĩ chuyên môn về bệnh gan C và những cái người quen thuộc với những cái cách để tìm ra những cái thuốc và cung cấp cho mình những cái thuốc cần thiết. Có thể là cái thuốc này nếu mà nó được tài trợ bởi chính phủ Việt Nam, hay là bởi một cái chính phủ Pháp, hay một cái chính phủ nào đó, hay là bởi những cái cơ quan bảo hiểm y tế, hay là cơ quan y tế quốc tế, ví dụ như là WHO là cái cơ quan y tế quốc tế. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn đã đặt câu hỏi.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890. Hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.